Thầy lời mọi người dám dạy như vậy, tổng thân vui kẻ thân cần bệnh trí hiện cứu như mọi tổng thức là bốn lãnh cao thường mọi chút cơ thể mở công thương trước là làm chân tranh thương tư mong là bốn lãnh cao thường đã văn nghề nghiệp giỏi kéo ưu liệt hồng tổng nói như lời chân chân là bốn lãnh cao thường nước thần văn chân thần chăm sông bờ và con sông văn nghề đương thiền là bốn lãnh cao thường bố thế hành đúng pháp dương lên làm nguyên buộc hành vi không đổi lòng là bốn lãnh cao thường tại tâm niệm là tự chế không say xưa tinh thần trong kia pháp là phúc lớn cao thượng như tôn tướng kiên nhượng ý tôn và ý thân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tánh thương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phạm hành thấy được vị thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng tâm bóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào tội thân hai cửa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thanh Hóa trên Tăng Thất. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con Như Trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, ý chú Đức Tát Cát. Đề tài hôm nay: không liễu tri tứ đế, không tầm tự sa môn hạnh, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay, không nữ tri tứ đế, không thần tự sa môn hạnh, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Chí đinh là thiền tổ tự siêu đại lễ chư tổ đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị. Chúng ta trở lại đề tài tứ đế. Ở trong đề tài tứ đế thì Đức Phật đề cập đến một phương diện khác. Đó là sa môn hạnh hay là đời sống sa môn. Đời sống sa môn là một từ rất là chuyên. Đó là một thuật ngữ của Phật học để chỉ cho đời sống tu đạo. Và Đức Phật ngài khẳng định rằng ở trong đời sống tu hành mà không có ý cứ trên tứ đế thì Đức Phật ngài không gọi đó là đời sống tu hành. Một lời nói rất là khẳng định và rất là rõ. Chúng ta hãy lắng nghe chánh văn của bài kinh hôm nay và sau đó là pháp thoại. Dành cho ý nghĩa này rộng rãi từ thượng tọa Đại Siêu. Mời cô Như Trúc Hoàng Hỷ tiếp tục đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta cung kính thượng tọa giảng sư.
Đề tài bài học hôm nay: không nữ tri tứ đế, không thành tựu sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật quán chi, đây là khổ. Không như thật quán chi, đây là khổ tập. Không như thật quán chi, đây là khổ diệt. Không như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Những sa môn bà la môn ấy, này các tỷ kheo, không được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay là bà la môn trong các bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Những sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo, như thật quán tri đây là khổ, như thật quán tri đây là khổ tập, như thật quán tri đây là khổ diệt, như thật quán tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các sa môn hay bà la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Những ai không quán tri khổ và khổ hiện hữu ở đấy khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, và không biết đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, những vị ấy không có tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt, phải đi đến sanh già. Những vị nào quán tri khổ và khổ tập khởi, ở đấy khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, rõ biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, tâm giải thoát thành tựu và cả tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt, không đi đến sanh già. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Phật Ma ạ. Nam mô Tăng Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Lần trước, mấy lần trước chúng ta có học một bài học. Đức Phật này tuyên bố rằng ngài thuyết pháp luyện tri các loại vật cho người thấy biết về khổ tập nhân đạo. Như vậy trong bài học đó có nghĩa là đối với người có trí tuệ sẵn sàng để thấy sự khổ, chân lý gì khổ, chân lý gì nhân sinh khổ, chân lý gì khổ và chân lý gì con đường đi gì khổ. Người mà có trí như vậy đó, thì người đó đã sẵn sàng để hiểu tri được các lộ hoặc và ở đây thì trong bài học Đức Phật tuyên bố một cách rất là rõ ràng và chắc thật đối với những ai không có duyên thật hiểu biết khổ nhân sinh khổ thì diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ thì đối với vậy như là không gọi là sa môn trong những hàng sa môn, không gọi là phải là môn trong những hàng phải là môn. Ngược lại, đối với ai đã lĩnh duy nhân thật, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là chỉ khổ và đây là con đường đưa chỉ khổ. Thời quệ Như Lai gọi là sa môn trong những vị sa môn, gọi là bà la môn trong những vị bà la môn. Ở đây thứ gì? Trước tiên hãy chúng ta tìm hiểu về cái gọi là Yatha Bhutam Janati, là lĩnh duy như thật. Đối với bốn giới thế nào được gọi là lĩnh duy như thật? Đối với bốn giới
tức là cái trí tuệ biết
và trật tự bụng của trung đế. Như quán tri rằng khổ đế cần được biến đi. Tôi đi nghe nhé. Tập đế cần được đoạn trừ và hạ tập bắt. Nhiều đế cần được tắt chứ. Xây chứng trả tập bắt. Đạo đế cần phải tu tập. Sao người tập bắt. Như vậy ở phạm tuần thứ hai, vì mà rõ biết như vậy mới gọi là quán tri như thật đúng như thế. Ở cái phạm tuần thứ ba được gọi là cái tác nhà nát, tức là cái trí tuệ xác chứng. Bởi vì tự mình giác ngộ thì tự mình phải xác chứng cái sự giác ngộ đó, chứ không phải một cách mập mờ. Như là có một vị sau này có một vị thị khương mà thủy tổ của lập ra cái tông phái gọi là Maha Sakita đại chúng bộ. Maha đi quá này cứ thể như là phàm phu, nhưng mà chứng tỏ rằng là mình là bậc đạo sư của các đệ tử, cho nên thu nhận đệ tử cho tôi thời gian, rồi vị ấy xác chứng cho đệ tử này chứng quả này, đệ tử kia chứng quả kia. Các vị đệ tử đó các học trò thắc mắc hỏi thưa thầy, thầy xác chứng cho chúng con người đạt đạo quả, thầy đạt đạo quả kia, chúng con lại không tự biết. Thì vị ấy đã trả lời tốn tế rằng cái sự chính xác tự mình không biết mà phải do tôi bị thầy xác chứng. Thì tôi bị đó là tà đại, đó là sai lầm. Một người mà dương thực quán tri về tướng đế, người đó phải rõ biết rằng phải tự mình rõ biết rằng khổ đế cần biến tri, ta đã biến tri phải nhà thần. Tập đế cần đoạn trừ, ta được đoạn trừ, ta đã đoạn trừ. Rồi là ba hàng ngàn ba hàng ngàn việc đế cần được tác chức, ta đã chứng ngộ tác chức ca tác chức sở tác. Đạo đế cần phải tu tập, ta đã tu tập viên mãn xa xa quy tắc bắt xa quy tắc bắt thì xa quy tắc. Ở đây như gì? Như vậy thì cái sự quán tri tinh thế tức là cái sự rõ thấu bốn vị sự thật, mà cái sự rõ thấu đó phải qua ba cái phạm trù, ba phương diện, tức là cái phương diện nhận ra chân lý, phương diện thứ hai là nhận ra cái sử dụng của bốn đế bốn vị đó, và nhận ra cái sự thành tựu chính là do mình là chính, là đặc. Ở đây những gì điều mà Đức Chúa Tôn nói rằng là những sa môn bà la môn không như thật quán chi đây là khổ, không như thật quán chi khổ tập, không như thật quán chi khổ diệt, không như thật quán chi khổ diệt hành lộ. Thì này các vị theo những gì theo những sa môn bà la môn ấy không được ta chấp nhận là sa môn có khác hà sa môn hay là sao và là môn có khác hà và là môn. Các vị ấy ngay lúc hiện tại cũng không tự mình với thân trí, chính họ chỉ là an trú vào mục đích sa môn hay mục đích và là môn. Nói theo cái cách nói của Đức Phật thì cái thước để cân đo sự phẩm hạnh của một vị thánh là do cái sự quán chi như thật đâu tư đề. Còn nếu như tự mình tự sinh mà là môn hay tâm môn, hoặc là người khác gọi mình là tâm môn hay là tâm môn, đó chỉ là giả danh, nó không có đúng nghĩa. Còn ngược lại, nếu những vị sa môn bà la môn nào duyên thật quán chi đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt hành lộ, tức là đạo đế, thời những sa môn bà la môn ấy đã xác nhận là vị tôn giả đó là sa môn trong các hàng sa môn, là bà la môn trong các hàng bà la môn. Đó cũng là thước đo của mình. Cái vấn đề nhắc một tư thế nó quan trọng lắm của mình. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy rằng này các vị theo, vô sĩ luân hồi chính vì ta và các ngươi không như thật biết rõ đây là khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ đạo. Ở đây anh nên khổ diệt hành lộ, không biết rõ khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nên ta là tư ngươi đã lâm vô thanh tịnh, và giờ đây ta và các ngươi đã quán chi để hiểu ra được khổ tập diệt đạo, nên đã được giải thoát. Trở đây của chị chính điều đó được nói đến ở trong đoạn kinh này, hai ý nghĩa ăn khớp với nhau. Một người mà không chân thật tỏ ngộ chính thanh đế thì người đó giàu cũng có tự xưng là sa môn và là môn, cũng không phải là, cũng không được Đức Phật đặt vời nhận là những gì đó chỉ là giả danh. Một vấn đề khác nữa là ở đây khi nói đến cái danh từ gọi là Sa môn và la môn. Ở trong cái bài kinh này được dùng đó, chúng ta phải hiểu trong chú giải giải thích rằng là cái danh từ sa môn là để chỉ cho muốn thế nào cái điều của các bạn cho mình. Còn cái từ nguồn mà là muốn từ đó để chỉ cho bốn thành quả, bốn thành đạo thì là tu được nguồn đạo, tu là hàng đạo, a la hàm đạo, a la hàm đạo. Và bốn thành quả ở đây tức là tu được nguồn quả, tu là hàng quả, a la hàm quả, a la hàm quả. Đó là một cách giải thích trong hai cách giải thích mà trong chú giải được đề cập đến. Thông thường khi mà chúng ta nhắc đến những gì xuất gia thì những gì đó gọi là bà la môn, những gọi là sa môn, những gì xuất gia gọi là sa môn. Còn những người ở trong cái giai cấp sanh chúng là bà la môn thì những người đó được gọi là bà la môn. Nhưng mà khi Đức Phật này xuất hiện thì Ngài dùng lại từ đó, nhưng mà để Ngài ám chỉ cho những vị tỳ kheo đệ tử của Ngài biết rồi. Ở trong kinh Pháp Cú, cái phẩm Sa môn phẩm Bà La Môn, chúng ta thấy rõ ở đây là Đức Phật Ngài cũng dùng từ sa môn nhưng mà chỉ cho bậc thanh tịnh, bậc an tịnh. Như là các vị tỳ kheo đã chứng được thánh đạo tu được quần tu đại hạnh, a la hạnh, a la hạnh. Còn Ngài dùng cái từ bà la môn là để chỉ cho các bậc thánh quả tu được quần tu đại hạnh, a la hạnh, a la hạnh. Nhưng ở đây khi mà chúng ta nói đến cái từ sa môn và la môn, nó Đức Phật đều ám chỉ cho những bậc thánh hữu học và những bậc vô học. Tuy nhiên, nếu mà nói rằng các vị sa môn được chỉ cho bốn thánh đạo thì như vậy rõ ràng ở đây theo con A Di Đà thì cứ mỗi một người sơ đạo, người nhị đạo, tam đạo, thứ đạo chỉ có hiện hữu trong một sát na tâm trong đạo mà thôi, mặc cái chức cách chứ không có thể kéo dài nữa. quả có thể kéo dài được, kéo dài trong thời gian 5 năm, 10 năm cho đến suốt cuộc đời. Cho nên nếu mà định nghĩa cho cái sách cái người là Sa Môn là thánh đạo và Bà La Môn là thánh quả thì ở trong trường hợp này nha, chúng ta hiểu một cách tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối định nghĩa gì vậy. Samano Mô Tí Bà Đăng của Nhê Thị Dạy Tổ trong bài kinh mà giáo giới nhị biệt giải thoát giới giải thoát giáo, từ khi mà Đức Phật này dạy đến cái sở hành của các vị xuất gia nay tóc bất trụ tôi bất khả ti, bậc xuất gia là người không có não hại người khác, Samano Mô Tí Bà Đăng quy về cho dân tu gọi là bậc Sa Môn là những vị không có gây thương tổn cho người khác. Thì đây nếu mà định nghĩa theo cách đó thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu nói Sa Môn, cái danh từ Sa Môn ở đây là ám chỉ cho bốn thánh đạo, tức là bốn sát na đạo, thì như vậy nó giới hạn và giới hạn đến mức mà chúng ta không nhận ra mỗi tâm mỗi một cái chúng ta tâm sẽ nhìn trừng trừ tất na mà tâm đạo sinh khởi chỉ có mỗi một tất na, chúng ta không thể thấy không thể biết, như vậy không thể thấy tính được cái từ Sa Môn hay Bà La Môn. Trở nên quý vị, chúng ta có thể hiểu một cách tương đối là tùy theo ngữ cảnh mà xài. Thí dụ như đối với những vị tỳ kheo dù cho chưa đắc đạo quả mà Đức Phật giáo giới thì ngài bảo rằng này các tỳ kheo, người chúng họ biết các ngươi đây là những vị Sa Môn, và khi mà các ngươi được hỏi các ông là ai thì các ngươi cũng trả lời rằng chúng tôi là Sa Môn. Thời này các tỳ kheo phải làm như thế nào để xứng danh là vị Sa Môn? Cùng ngài dạy cho cái pháp tu tập để tác thành Sa Môn. Như vậy thì cái danh từ Sa Môn hay Bà La Môn mà hiểu theo cách đó thì Sa Môn hay Bà La Môn cũng đồng nghĩa là để chỉ ám chỉ cho bậc thánh. Nhưng mà thường thường thì ở trong kinh chúng ta thấy cái chữ Sa Môn là chỉ cho bậc thánh độ học. Ừ, cũng có những vô học cũng có, nhưng riêng cái từ gọi là Brahma, Brahmana tức là từ Bà La Môn nó để chỉ riêng cho cái bậc thánh vô học là một A La Hán thôi. Cho nên ý nghĩa đó mà chúng ta mặc dù ở trong chúng lễ đề cập đến cái chỗ này, nhưng mà chúng ta cũng nếu một cách dè dặt và chúng ta nếu theo cái ngữ cảnh thì chúng ta không cả biết hoàn toàn như vậy, bởi vì có những trường hợp khác biết Phật đại chỉ cái chữ Sa Môn là khác và là môn là khác vân vân. Trở lại vấn đề ở đây như vậy, khi một người quá chi tử tế thì người đó phải là một thánh, một tu được rồi như là hàng a la hàng a la hán, nhất là một a la hán. Và đối với cái danh từ gọi là Phật thôi là Đức Phật đó, cái danh từ Phật là Phật thôn ông, Phật giả là giác giả, gọi là Phật có nghĩa là giác, giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Ở đây thì giác ngộ bốn thanh đế, giác ngộ bốn thanh đế. Như vậy nhờ giác ngộ bốn thanh đế hay là cái sự quán thiên như thật mà xứng danh được gọi là Đồ Đề Sa Môn hay Bà La Môn. Là một người phật tử trung học, chúng ta cần phải biết làm cái danh từ để chỉ cho một thánh. Danh từ đó giúp cho người ý nghĩa một gì cho chính là phải là do cái sự định đặt hay là cái tự nhiên. Không tặng, nếu Phật này không có phong cho người này đắc đạo này, người kia đắc quả kia, chúng ta phải hiểu ở người mà chính do cái sự cái trí tuệ của các vị đó có cái sự hiển tri nhận được muốn đế. Ở đây trong trường hợp này nè, khi một người tu tập, cho dù rằng chúng ta chỉ hiểu được bốn đế qua cái chi văn và chi tư của mình thôi, cái điều đó nó cũng có nhiều cái sự lợi ích. Đừng nói chi là chúng ta quán chi tiêu thật đối với bốn đế khổ tập chừng nào, cái sự quán chi đó có nghĩa là chúng ta đã giác ngộ, chúng ta đã giác ngộ bốn đế là chính đắc được quả vị thánh nhân rồi. Ở đây khi mà một người tu tập dù gì là cái phần khu bình thường, nhưng mà chúng ta sau khi học hiểu, chúng ta cũng nên thường xuyên để chúng ta quán thấy cái sự khổ trong đời này. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương và ta là khổ, ghét thân đồng là khổ, sầu bi khổ não là khổ, nó tốt lại nó không đủ một thứ muốn là khổ. Chúng ta đã thường xuyên tư duy như vậy, dầu cho chúng ta chưa được quán tri như thật, và tha phương tâm có cha nam biết chưa có quán tri như thật, nhưng mà ít ra phải tư duy được điều đó. Chính cái sự tư tư này để giúp cho chúng ta có cái sự nhàm chán của cuộc sanh tử luân hồi này. Chúng ta thấy cái sự khổ nó bao vây, nên chúng ta không có bị những dính mắc những người trong cuộc đời. Lại nữa, khi mà chúng ta suy tư về cái nhân sinh khổ, chúng ta rõ hơn, biết rõ rằng là cái khổ nó có, khổ có ba, là khổ khổ nó khác khác. Cái này là do nơi nghiệp lực, nghiệp quả chúng sanh mà nó tạo ra cái họ khổ. Nhưng mà nói đến ngoại khổ, hành khổ thì chúng ta phải biết đó là cái khổ phát sinh lên do cái pháp hữu vi, vì có cái thân danh và sắc này cho nên nó bị vô thường chi phối, có cái sự thay đổi biến hoại, nó mới tạo ra cái sự bất toàn nguyện. Thì bây giờ chúng ta phải biết rằng là cái khổ luân hồi này nó có cái tập khởi, tức là có nhân sanh. Đức Phật ngày trả lời cho tôn giả Nanda là thân già, bệnh chết, sinh lão bệnh tử, lão bệnh tử, sau khi cố não, nó có tập khởi thì do cái sự tác sinh, có sự tác sinh làm gì, sanh vô duyên nghiệp hữu, hữu vô duyên thủ, thủ do duyên thái. Như vậy thì chính cái sự ham muốn chỗ này chỗ kia, ham muốn trong cảnh sắc cảnh thân của khí ưu nhiễm xúc, hay là cái sự ham muốn tham cầu của cảnh giới tái sanh, làm chư thiên là nhân loại, làm chúng sanh ở sắc giới, ở ngôi sắc giới, cái sự tham cầu đó nó làm cái sự ẩm ướt cho hạt giống gì anh chủ chủ bạn nó trổ sạch trên ba cái thứ dụng là dục giới, sắc giới, ngũ sắc giới. Dù rằng là chúng ta suy tư về hạt đế là tập thể có sự khổ, như vậy chúng ta chưa có quá chi được, nhưng thật ra thì chúng ta cũng do cái sự biết này mà chúng ta kèm hãm lại, giảm bớt đi cái sự tham vọng. Bởi chúng ta biết rõ là cái sự tham vọng ái nó phát sinh lên thì nó sẽ duyên cho thủ, người duyên cho hưởng, hữu duyên sanh, già chết và bị khổ não không được. Rồi chúng ta lại suy tư về nghiệp đế. Chúng ta không như thần quán tri niết bàn thì chúng ta chưa chứng đạt niết bàn, nhưng mà do cái sự học hiểu chúng ta biết rõ thể cái gì có thì cái đó là bị vô thường, bị mất, còn cái gì không có, nó không có hiện hữu nữa thì lúc đó nó không có bị vô thường vô lưu, bị mất. Niết bàn không phải là hư vô, không phải là sự rỗng không, nhưng ở đây có một tính cái trạng thái phát tâm đến là chấm dứt được cái sự khổ ải ở trong sự luân hồi. Cái sự chấm dứt đó chính là niết bàn vậy. Hay là chúng ta suy tư một cách khác như thế này: nếu chúng ta không biết rõ niết bàn là gì thì khi mà chúng ta gặp cái sự khổ, chúng ta gặp cái sự khổ do già bệnh chết, thì chúng ta luôn quán thấy rằng pháp vũ vi là vô thường, thì không có pháp vũ vi tức là không có sự vô thường, đó chính là như vậy. Cái pháp vô vi là khổ, khi không còn pháp vô vi nữa tức là không có sự khổ, đó chính là như vậy. Chúng ta cứ quan sát như thế, chúng ta cứ suy tư như thế, dần dần chúng ta sẽ hiểu được cái mục đích tu tập của chúng ta phải là cái gì. Nếu mà chúng ta giờ này mỗi khi mà làm phước làm thiện, chúng ta lại mơ ước có cái cảnh giới tái sinh của tương lai, thời như vậy chúng ta sẽ tiếp tục lăn trôi trong biển khổ sanh tử. Ở đây cũng trong pháp quốc kinh có bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy: xuất gia là một điều khó, quan hệ trong người xuất gia là một điều khó, sinh hoạt trong đời sống người tu sĩ là một điều khó, sinh tử niết bàn là một điều khổ, do đó chớ tiếp nối luân hồi. Về thế này chúng tôi lược thuộc tóm tắt như thế. Thì ở đây chúng ta suy tư cái chỗ này nha, cũng giống như là công chúa Sukavata. Công chúa này là trong quá khứ. Bởi vì mang các gì từ vây hãm thành trì của vua đối phương, rồi lâu ngày khi cho thành nhí nó trở thành người ta cắt đầu vua đem giao nợ cho tướng vua này, và do hoàng thái hậu mẹ của vua thế là ai lại có quyền quyền xin quyền lý. Và hoàng thái hậu mẹ của vua lúc bây giờ là sẽ có hoàng tạc do cái nghiệp lực như vậy, cho nên nàng sẽ có hoàng tạc khi mà hoài thai hoàng nữ xin quyền lý là cứ mang nặng đến 7 năm, 7 tháng, đẻ đau hết 7 ngày. Trong suốt cái thời gian mà đau khổ cùng cực đó, thì luôn luôn công chúa và công chúa Sukhavata giữ ba cái tâm niệm. Kể khi mà đau đớn chết chốn thì bạn suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn và cả là hán trên đạo giác ngài thuyết pháp để diệt trừ cái sự khổ đau này. Rồi nàng lại trầm tư rằng trong vấn đề được của Đức Thế Tôn đã chân chánh được hoàn thiện giáo pháp để đoạn trừ cái sự khổ đau này. Và điều thứ ba, có cái sự chi nhận rằng Niết Bàn là tịnh tịnh, là đoạn diệt, người ấy không có sự khổ đau này. Nàng công chúa Sukhavata những ba con nhìn đó, cho nên mặc dù khổ thân nhưng mà tâm không có khổ. Bởi vì điều đó biết rõ mà có thể suy tư. Thấy được cái sự gì khổ, điều đó nó cũng có lợi lắm quý vị. Thì chúng ta tu mà chúng ta không có cái mục đích, chúng ta cứ bây giờ quý vị hãy suy nghĩ thật là đúng đắn như thế này. Có người thì họ cho rằng là nói đến tu mà đạt cái niết bàn là đoạn diệt chấm dứt cái sự tái sinh, không còn cái gì nữa, không còn thân ngũ uẩn nữa. Thế họ sợ quá, họ chán, họ muốn tu, họ nói tưởng sao làm phước làm thiện tu tập tinh tấn rồi cuối cùng thì không có cái gì hết, tự nhiên uổng phí quá. Tại sao bây giờ chúng ta lại không suy nghĩ cách khác tích cực hơn? Chúng ta nghĩ rằng cái công phu mà chúng ta tu tập hành đạo bây giờ cực khổ như thế này, vất vả như thế này, để thành tựu phước báo khổ dung thiên, cho nên làm chư thiên hay phạm thiên, một thời gian sau hết tuổi thọ phải xuống khổ người, phải tiếp tục đau khổ nữa, rồi chúng ta phải làm lội đi làm phước nữa, làm thiện nữa, nhưng vất vả quá. Cho nên người trí khi mà suy nghĩ như vậy mới thấy rằng là hãy chấm dứt được cái thân của mình hiện hữu này, không còn hiện hữu thế gian này, không còn cái sự tái sanh luân hồi, thì cái đó mới thật sự là an vui hạnh phúc, thì đó chính là niết bàn. Chúng ta suy nghĩ cách đó. Bây giờ quý vị cứ suy tưởng như thế này, như vừa qua một cái ví dụ như một người học trò mỗi lần hồi hộp vào trong phòng thi, thi tử xong rồi, rồi cái thi đậu, lấy bằng cấp xong, thế có người họ chỉ biết mà nói rằng hả, thi đậu rồi lấy bằng cấp rồi khỏi học nữa, khỏi phải đi học nữa, có thể thi cử được. Người học trò đúng máu của sẽ lại gì? Nếu mà không còn phải được học, không còn phải được thi nữa thì nó đâu có, chúng tôi có vui vẻ gì? Cái đó cũng giống như là người mà họ suy nghĩ đến cái chuyện mà tu tập công phu hành đạo để rồi sinh, để rồi lúc nào không còn cái sự tái sinh nữa, họ sợ. Nhưng mà chúng ta cứ suy nghĩ thế này nè, như một người học trò đã chán cái cảnh mà học hồi hộp trong cái việc thi cử, thi cử xong chưa lấy bằng cấp được phải thi lại, phải học tiếp tục, phải ôn thi tiếp tục, như vậy thì nó mệt mỏi, nó chán ngán quá. Thì chúng ta cũng phải suy xét gì, cứ công phu hành đạo tu tập bây giờ để rồi đời sau chúng ta tái sanh cổ trời của người, rồi hết tuổi thọ hết phước chúng ta phải sanh làm châu trở lại, rồi chúng ta làm lại từ ban đầu. Nghĩa là tu tập công phu lại từ ban đầu thì có gì cái nhát chục nhát lắm. Cho nên cái việc mà chúng ta suy tư về địa bàn bằng nhiều cái khía cạnh mà chúng ta suy tư, lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái tâm lý về cái sự khổ đó đúng là cái mục tiêu cố gắng, cái lý tưởng mà chúng ta cần phải đi tới, cái đích điểm mà chúng ta phải đi tới. Rồi ở đây quý vị chúng ta lại có cái sự suy tư về con đường đưa đến sự giải thoát. Cái con đường ấy là con đường tu tập chánh đạo, mà con đường này mỗi người muốn đạt đến với mục đích giải thoát thì người đó phải tự dấn thân, tự đi trên con đường đó. Một lần nọ thanh niên thuộc A Tát đi đến bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy giải thoát cho con khỏi cái sự khổ đau. Thì Đức Phật đã bảo rằng Như Lai không thể làm cho một người không có tu tập mà được giải thoát. Đây là giáo pháp toàn hảo Như Lai đã thiết, đó chính là con đường hướng giải thoát. Một vị khách đệ tử có trí tự thực hành theo con đường đó, tự khác sẽ đạt được cái sự giải thoát. Lời dạy này nó cũng là một cái gợi ý cho chúng ta rất là nhiều. Hễ có khổ thì phải có nhân sinh khổ, mà hễ có khổ có nhân sinh khổ thì khi nào mà chấm dứt được cái nhân sinh khổ đó thì hết khổ, đó chính là niết bàn. Mà muốn đạt được cái niết bàn, đạt được cái sự đoạn diệt khổ thì phải có con đường và có phương pháp để thực hành đưa đến sự đoạn diệt khổ. Cho nên khi mà chúng ta suy tư, chúng ta hiểu biết được cái đạo đế, tức là hiểu biết được cái con đường hay là cái đạo lộ thực hành đưa đến sự diệt khổ, thì chúng ta sẽ cảm thấy an tâm rằng là muốn đạt đến cái mục đích đó chúng ta có cái con đường để đi. Đạo Phật không phải là lối triết lý tu. Đức Phật không cho chúng ta ăn cái bánh vẽ, Ngài không có hứa hẹn cho chúng ta một cái điều gì ở tương lai nữa. Ngài không có bảo rằng là hãy đi đến quy y nơi ta, hãy thờ kính ta, rồi ta sẽ cứu rỗi cho ngươi, cứu rỗi cho ngươi thoát khỏi cái sanh già bệnh chết. Ngài không có bảo gì. Ngài tuyên bố về cái sự khổ, Ngài tuyên bố về sự diệt khổ, và Ngài tuyên bố về con đường đưa sự diệt khổ. Akhatarotatha tâm hề hi phi chân a tập tâm. Các đấng Như Lai là người chỉ đường, các ngươi phải tự nỗ lực. Cho nên khi mà chúng ta suy tư về cái đạo lộ đưa đến khổ diệt là chúng ta phải tự mình tinh tấn nỗ lực đi theo con đường đó để tự mình tiến đạt, đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt cái sự khổ đau. Và bằng cách này, mặc dù hiện tại chúng ta chỉ có chi phân đường chúng đế thôi, chứ chưa phải là bán tri được chúng đế như thật. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái sự suy tư này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ trong ngôn pháp hay lắm thứ gì. Và hôm nay trong cái bài học này chúng tôi muốn trình bày giảng giải về cái ý nghĩa mà Đức Phật này dạy rằng những vị đầu chưa thật quán thi khổ tập diệt đạo thì chưa đáng gọi là một sa môn bà la môn, tức là chưa đáng gọi một thánh. Chỉ có những vị nào đã như thật quán thi tính thế thì mới được ngài gọi là một sa môn hay là một bà la môn trong giáo pháp. Chúng tôi cũng nói thêm về cái ý nghĩa là dù cho chúng ta chưa có như thật quán thi đi nữa, chưa có chứng đạo quả, nhưng mà cái sự suy tư về chúng đế nó cũng là một lợi ích cho chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng này. Kính chúc chư công đức được sự an vui trong đời sống phòng hành. Kính chúc quý Phật tử chúng ta luôn luôn có trí tuệ, có sự hiểu biết đúng đắn để chúng ta thực hành theo thiện pháp trong giáo lý của Đức Phật, ngõ hậu đại nguyện thì giải thoát được như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dịch từ mở đầu của chúng tôi thôi được ngày hôm nay xin cái tình sự đó đang mong rằng với điều kiện sức khỏe hiện đang trong thời gian cố gắng hồi phục thì đó đang cũng có thể nghe và có thể nhiều phần thảo luận được. Và chúng tôi biết thật sự lý phật tử cuộc thảo luận đầu tiên chúng ta sẽ thỉnh sự đó đang trả lời rằng chúng ta thấy rõ rằng một người xuất đến Phật ấy, thì người đó phải thực sự là y cứ trên khổ, nhân sinh khổ, duyên khổ và con đường đưa đến sự duyên khổ. Thứ đó trong cái khổ mà ví dụ như một người còn trẻ đi vào chùa tu tập, người đó chưa có cảm nhận những cái khổ thực sự của cuộc sống, cảm thấy rằng là khổ, thì họ sẽ ý thức được sự khổ như thế nào. Ở trong một cuộc sống cơ đồ giống như là mình ngồi chùa thì cuộc sống rất là bình thường, rất là quan nghĩa, rất là an lạc. Nhưng mà mình định ý thức thì sự khổ nó như thế nào? Xin thỉnh sự đồ phát cách.
Từ đó bây giờ thì rất là dễ, nhưng mà xưa mà vào chùa thì chùa cũng
có khó mà ở chùa thì cũng rất là khổ. Mọi người mà cứ mời mình ra rồi họ không cho mình về, rồi bắt mình ở ngồi đó mình ra về đây rồi ăn mình về chùa, nhưng mà lúc bây giờ lại không tu, họ bắt ra nhốt nó mình cũng thấy khổ. Thì bây giờ mình còn trẻ mình đi chùa tu cũng không cho người ta cũng cho mình tu nữa, thì cũng cái lúc đó cũng suy nghĩ được, nhưng mà nó không có dài dặn như giờ. Giờ lớn lên đó thì mình trải qua thời gian từ trẻ đến cái già rồi mình thấy thật sự là cũng như là nhỏ cũng vậy, còn còn nhỏ thì mình rất là bắt đi lòng sư của thành phố, nhưng vừa rồi cũng không khỏi mình bắt đi mà mình cũng khổ. Từ còn nhỏ già có cái tâm niệm là đúng như là Đức Phật dạy, để có cái thân còn khổ, dù cái người trẻ người già cũng thế nào thành khổ hết. Thành ra những kim còn trẻ thì đi học hành, đi học hành ở trường rồi mình sợ thi rớt, rồi mình cố gắng học đêm học ngày, thì nó cũng biết bao nhiêu nỗi khổ, nhưng mình chỉ nghĩ mình thấy thật sự là khổ. Thành ra khi mà vào chùa tu rồi thì mỗi người phải duyên, nhưng mà thật sự thì cái khổ cũng rất dễ nhìn thấy. Một là mình thấy bản thân của mình, hai là mình thấy ở trên những hình ảnh bên ngoài những người lớn tuổi hơn mình ở chùa vô tu mạng, thì họ cũng đủ thứ hết, thì mình nghĩ họ cũng còn trẻ, cũng giống mình bây giờ, đủ thứ bệnh. Họ đi đến khó khăn thì phải có người mà ẩm mộng họ. Lúc mà còn trẻ thì không vô chùa đó, một thời gian sau thì ngày Pháp Âm ngày mất mà trước ngày mất là con cổng ngày từ chiếc xe ba gác kịp kịp xuống lô đạc mà chạy vô bệnh viện, cũng xa con cổng này, con cổng này vô tới bệnh viện Đồng Nai nằm thằng ngày chết rất lâu rồi. Bây giờ con bước đi tới bệnh viện Đồng Nai thì con cũng nhớ lại ngày xưa, thì lúc một ngày bị đột quỵ con cẩm con cổng ngày vô tới bệnh viện này. Và thời kỳ lúc trước thì cái việc rất là khó, đâu có thể có xe hoặc cứu đồ đâu. Cái người bệnh thì khoảng cách này thì xe ba gác, xe xích lô máy, xích lô đạc gì. Ai có gì thì cứ cổng vô trong chùa, cổng vô bệnh viện hoặc là đẩy vô bệnh viện. Hồi xưa thì nó rất là khó. Thì con nhớ lại thầy, con cổng này có phân mà vô trong bệnh viện, vô phòng cấp cứu. Thì nghĩ lại nếu mình nhìn vào ngày hồi xưa ngày trẻ cũng giống mình bây giờ, thì ngày lớn tuổi được ngày mình cũng thức mình. Nó không nhìn vào những hình ảnh làm cái ấn tượng mà khi câu rồi dù có khó khăn đắt mấy cũng câu. Thật sự thì con nghĩ là khi là tôi lấy đáng người ta để tiêu rồi những vị lớn mà câu lúc mà thích dây câu rồi con nghĩ rất là khổ. Con có nhớ lúc mà cái nhiều lần cái trưởng nội kể người kể cô tu nữ của cúng dường cô tu nữ đó, thì từ hồi lúc ở ngoài đời cổ biết cái trưởng rất là lâu rồi. Có nói hồi xưa mà cúng dường cái trưởng Phật chữa bò, chữa ông thỏ, chứ trưởng vui lắm. Còn bây giờ cái trưởng ông nuôi. thì cái trưởng có nói hồi xưa thì có biết một cái học trưởng dạy cả chùa. Về cả chùa rồi nướng lên, rồi bị người giết cục cúng nước. Chiều đâu có chưa đâu có ăn gì, nên có một người lon chữa bò vậy cũng cả chùa cúng lao nhau, rồi người giết cục vui. Thì con nghe sư trưởng nói vậy thì con nhớ lại sư trưởng để mà thực sự hồi đó thì thời kỳ đó con ở trong trên quốc lệ cũng rất là khổ, rất là khổ. Trong chùa chỉ không có gì ăn á, chỉ có cơm nấu ra đó thôi, là mình tự kiếm mít mình kho lên rồi hái rau giờ nó muốn, rồi hái bông súng đồ làm lên ăn thôi, thì không không có món tiền chợ. Hồi xưa con nhớ không, ở chùa có làm một lô tương vậy thôi, rồi đi kiếm gì đó làm. Rồi tuy là còn nhỏ nhưng cũng cảm thấy khổ, thì thời đó là bao nhiêu người họ khổ chứ không phải riêng mình ở chùa mới khổ, ngoài đời thì họ cũng khổ kinh khủng. Nên nhiều khi nhìn vậy thì mình thấy thôi thì chỉ có tu thôi, lúc đó không con chỉ nghĩ tu thôi chứ không có nghĩ gì đó, con chỉ nghĩ tu là hạnh phúc nhất thôi, không có nghĩ cái gì đó. Thì trong câu hỏi của mình thì con xin một vài chia sẻ về thực gia là thời thiếu niên thì ý thức khổ như thế nào. Thì con thật sự thì nhiều cái ý thức khổ lắm, chứ không phải là chỉ mình, nếu mình mở mắt mình nhìn đời mình có suy tư như là lời Đức Phật dạy thì rất là nhiều cái khổ.
chứ không phải là già rồi bệnh hoạn rồi những thứ những thứ bệnh tai nạn rồi cái khổ bệnh tử cái khổ nhỏ mà thấy thiếu sót cái ăn uống rồi đói khát bệnh hoạn thấy những người ở ngoài bên trong thấy những người mà họ khổ sở thì mình được xúc động rồi mình nghĩ thì cái chuyện mà không có được thiên ý mình ở chùa ta cũng mặc mình đem ra ngoài người kia ta để nó 12 giờ đêm mà đã từng lễ như vậy nhưng mà con cũng thấy bình thường ta mình suy nghĩ là bây giờ mình tu nó phải làm thật sự à, thật sự là cái tâm tu nó phải còn mạnh thì mới tu được cái thứ nó không tu ý không tu được không thấy gì thôi thì giờ con xin tạm biết lại cho thượng tọa thượng tọa giám đạo con xin thượng tọa tiếp tục với họ nếu có gì thì sẽ được tọa
bây giờ chúng ta có một cô thảo luận khác tìm tính qua kia trả lời cho cô thảo luận số 2. Nhấn mạnh đến cái khuôn khổ là một người về tu tập thì cần phải ý thức được cái thực trạng của đời sống những sự khổ cái nguyên nhân của vấn đề tức là tập đế sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ và có một tức là niết bàn và diệt khổ tức là niết bàn à, cái niết bàn mà chúng ta hiểu trong đời sống thì diệt khổ là chúng ta hiểu trong đời sống chúng ta hiểu như thế nào mà gần với đời sống tại vì thật ra một người mà thực sự hiểu diệt khổ là diệt đế là chỉ có một
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con là sư thần chứng kiến đảnh lễ đến sư phụ từ siêu thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng đệ đức Minh Hạnh cùng là chư tôn đức căn. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, đến giờ con mới vừa nghe giúp được câu hỏi của thượng tọa vì nó bị đứt quãng rất là lâu. Dạ, con chạy ra chạy vào nhưng cũng mang thai. Là cũng kết nối được cái câu hỏi của thượng tọa ở đoạn đầu và đoạn kế. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự tu tập đó, thì diệt đế mà được nói ở trong cái tứ thánh giới mà Đức Phật đã giảng thì nếu mà nói về diệt đế chỉ có một. Mà chỉ có một, có nghĩa là chỉ có nói về Niết Bàn, là một trạng thái niết bàn, là một cái trạng thái phi ngũ uẩn, có nghĩa là chấm dứt, là không còn, là không còn cái uẩn nào hiện hữu, là không còn một cái uẩn nào hiện hữu ở niết bàn, hoặc là không còn một cái ngũ uẩn nào mà hiện hữu ở trên cái thế gian này. Vậy thì ở đây thì có nhiều người người ta nghĩ lầm, mà nghĩ lầm về cái sự việc đấy này. Ví dụ như ngày xưa ở trong thời Đức Phật thì có những giáo phái họ cũng nói về cái mục đích cứu cánh của họ. Ví dụ như họ tu tập tới sơ thiền cũng là cứu cánh của họ, hoặc là nhị thiền cũng là cứu cánh của họ, hoặc là ở những cái tông phái họ đang hưởng được những cái hạnh phúc từ những cái dục lạc thì họ cũng cho là cái cứu cánh của họ. Nhưng mà đối với ở trong Phật giáo hoặc là ở trong cái lời của Đức Phật dạy đó, là một cái vị hành giả tu tập để đạt đến cái gì đấy, có nghĩa là cái sự chấm dứt hoàn toàn cái sự sanh, cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, thì khi mà chấm dứt hoàn toàn những cái sự kiện đó thì mới gọi là cái diệt đế. Thì ở đây thì nếu mà khi mà mình phân tích ra, thì nếu mình nói về cái sự diệt á, hoặc là cái sự chứng đạt á, nó có hai cái trường hợp. Ví dụ như thường thường nói về chi pháp á, là có phiền não niết bàn và ngũ uẩn niết bàn. Phiền não niết bàn á, là có nghĩa là một cái vị thánh a la hán đoạn tận được những cái lậu hoặc, mà có nghĩa là đối với so với những cái chúng sanh phàm phu thì ví dụ như còn tham, còn sân, còn si, còn đối với vị thánh a la hán thì rằng vẫn còn ăn, vẫn còn đi đứng, vẫn còn thuyết giảng như những cái chúng sanh phàm phu, nhưng mà cái vị ấy đã đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, thì như vậy á, cái vị đó được gọi là phiền não niết bàn, phiền não niết bàn. Còn nói về ngũ uẩn niết bàn, cái phần thứ hai này á, là có nghĩa là cái vị ấy không còn hiện hữu ở trên thế gian nữa, có nghĩa là cái vị này chấm dứt về cái ngũ uẩn luôn, thành ra lúc đó gọi là ngũ uẩn niết bàn. Nhưng mà ở trong cái phần thảo luận này đó, nói về cái sự mà nhận thức đó, nói về cái sự nhận thức về cái sự diệt đế, thì nếu mà một cái đời sống của một cái vị hành giả hoặc là một cái người phàm nhân, do đâu mà người ta có sự tu tập, hoặc là do cái điều kiện gì mà người ta có sự nhận thức để mà mong đến diệt đế, có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật có nói rằng là đi tìm cái nếu mà ở trên đời này có cái sanh thì phải đi tìm cái, phải có cái vô sanh, do đó mình phải đi tìm cái vô sanh. Rồi ở trên đời này có cái sự già thì phải có cái sự không già. Thì kính thưa quý vị, dựa theo ở trong kinh Tạng thì chúng ta thấy rằng một người mà khi mà người ta nhìn thấy ở trên cái cuộc đời này có cái sự sanh là khổ, có cái sự già là khổ, có cái sự bệnh là khổ, có cái sự chết là khổ, thì chính một người mà có cái sự nhận thức như vậy, thì cái người này sẽ đi tìm cái vô sanh, đi tìm cái không già, đi tìm cái không bệnh, đi tìm cái không chết. Thì khi mà tâm của chúng sanh phàm phu hoặc là một cái tâm của cái vị hành giả nào đó mà nhận định được cái này, thì chúng ta mới tìm cái con đường, chúng ta mới tìm cái con đường để mà chúng ta thoát ly khỏi cái sự sanh già bệnh chết. Cũng như đối với Đức Phật của chúng ta, khi Ngài còn là Thái tử Di Lạc Ta, thì khi đó vì thấy rằng Thái tử muốn đi dạo quanh ở bốn cửa thành, nhưng mà người cha của Thái tử thì không có cho, vì rằng sợ Thái tử đi ra bên ngoài gặp cái cảnh này cảnh kia, rồi sẽ chán ngấy cái đời sống này, nên bỏ đi xuất gia. Nhưng mà do cái sự mong muốn và xin nhiều lần với vua cha, Thành ra đức vua Định Vạn đã bằng lòng mà cho thái tử đi, nhưng mà trước khi đi là cái người cha vua cha đã dọn cho người dọn sạch sẽ những cái đường xá bên ngoài, có nghĩa là không để cho thái tử thấy được cái cảnh của cái người già, rồi không để cho thái tử thấy cái cảnh của người bình. Thì chúng tôi nhắc lại cái giai thoại này cái chí vì để chúng tôi muốn nói rằng một người mà có cái sự nhận thức, có cái sự nhận thức được cái sự già, cái sự bình, giống như thái tử, khi mà thái tử đi ra ở bên ngoài cũng thành trong cái tuần lễ đầu thì thấy rằng là thấy một cái người già nhé, lúc đó thái tử hỏi Sa Mạc thì Sa Mạc đã trả lời, thì lúc đó thái tử biết rằng là mình sau này cũng bị già, rồi Gia Du Đà La cũng bị già, mọi người cũng bị già. Đó thì chính khi mà có cái sự nhận định ra cái điều này nên thái tử đã lập tâm xuất gia một cách mãnh liệt. Thì nhắc lại cái giải thoại này để chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một người mà không có cái sự mà suy nghĩ đến cái điều này thì rất là khó để mà tìm đến cái con đường bát thánh đạo hoặc là tìm đến cái việc đấy. Cũng như có nhiều lần chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị nghe, có nhiều người thì khi mà nói về khi mà người ta tạo phước mình kêu người ta phải nguyện cái phước này để làm duyên đến niết bàn hoặc là chứng đắc niết bàn, thì có rất là nhiều người ta không có chịu cái điều này quý vị, người ta không có chịu cái điều này là tại sao vậy? Tại vì cái người đó người ta chưa có hiểu được, người ta chưa có hiểu được, thành ra người ta không có chịu nguyện chứng đắc niết bàn. Nhưng mà khi mà mình nói đến là hãy nguyện chấm dứt tất cả sự khổ trong tương lai, có nghĩa là già là khổ, bệnh là khổ, sanh là khổ, chết là khổ. Khi mà mình phân tích ra như vậy thì người ta liền chịu, người ta chấp nhận cái điều đó liền. Có nghĩa là người ta khi mà người ta tạo phước rồi là người ta nguyện để mà chứng đắc niết bàn, hoặc là người ta nguyện chấm dứt tất cả sự khổ, nhất là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Đó thì chúng tôi nói những cái điều này ra đó để chỉ để muốn nói rằng có những người nếu mà người ta có nhân duyên thì người ta chỉ cần nghe giảng qua một hai lần người ta biết được cái niết bàn hoặc là cái gì đấy là cái sự chấm dứt già bệnh chết vân vân. Còn có những người thì người ta không có hiểu được cái diệt giới hoặc là cái niết bàn đó, nhưng mà phải qua nhiều lần nghe giảng, nghe giải thích vân vân, thì đến một cái lúc nào đó cái tâm của cái vị hành giả đó hoặc là tâm của một cái người phàm phu đó sẽ cảm nhận được rằng là cái sự già này nó khổ. Thì kính thưa quý vị, có nhiều người á, người ta nói ví dụ như chúng tôi nói rằng năm nay là cái bệnh nó xảy ra nhiều hơn năm trước, có lẽ cái cơ thể mình do nó già nó yếu hoặc là do cái nói chung là do cái sự chi phối của sanh lão bệnh tử này. Thì có nhiều người người ta nghĩ rằng mình còn trẻ sao mà biết được cái nỗi già, vậy thì làm sao mà có cái ý thức được cái sự già. Thì kính thưa quý vị, thường thường mình chấp nhận rằng nếu mà nói về cái già đó thì do có tuổi tác thì nó sẽ phản ảnh cái sự già nó lên để cho cái người đó nhận thức, ví dụ như là da nhăn hoặc là lưng còng hoặc là tay chân nó dùng nó mỏi vân vân. Thì thường thường thì một người đến cái tuổi già thì nó sẽ phản nghĩ cái điều đó, nó sẽ phản ảnh cái tâm của người đó để cho cái người đó có cái sự ý thức. Nhưng mà hoàn toàn là những ai già có tuổi nhận thức ra được điều đó, vì bằng chứng là như hồi nãy chúng tôi nói thái tử Siddhartha khi mà chưa có già nhưng mà vẫn nhận được ra được cái điều đó. Và ngày hôm nay của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta nghe pháp thường chúng ta nghe pháp thường rồi thì chúng ta có suy nghiệm lại cái đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng tuy rằng mình chưa có già nhưng mà chắc chắn rằng tương lai chúng ta là da chúng ta sẽ nhăn hoặc là lưng chúng ta sẽ bị cong xuống hoặc là tay chân chúng ta run rẩy. Thì một người mà có quán xét, có suy tư nhìn nhận về những cái điều này thì cái người này sẽ lập tâm, có nghĩa là cái người này sẽ tìm cái đường lối tu tập hoặc là cái đường lối để mà thoát khỏi cái sự già sự bệnh. Đó là những người mà có cái nhân duyên. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì kính thưa quý vị, chúng ta là cái người phàm tu và phàm phu, chúng ta tu tập, chúng ta vẫn nhận định được cái việc đấy, quý vị, nhận định được cái việc đấy qua cái sự nhận thức là chúng ta biết rằng là cái việc đấy này nè, là có nghĩa là không còn cái sự già, không còn cái sự bệnh, không còn cái sự chết, không còn cái sự sanh đi sanh lại. Thì một người mà có cái sự nhận thức về cái diệt đế hoặc là cái niết bàn một cách như vậy là chân chánh, chứ không phải là chúng ta thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng mình tu tập làm thế nào mà mình phải để mình quay trở lại đời này đời kia để mình độ người này độ người kia vân vân, hoặc là mình cứu khổ cứu nạn, cái điều đó thì nó không phải là cái diệt đế. Cái diệt đế ở đây là cái sự chấm dứt cái sự tái sanh, là chấm dứt cái sự già sự bệnh. Vậy thì nếu mà còn quay lại chỗ này quay lại chỗ kia thì cái đó nó sẽ là còn cái sự sanh, thì nó không phải là cái diệt đế. Mà có nhiều người người ta nghĩ rằng cái một bên á thì người ta quay lại để mà người ta cứu khổ cứu nạn, một bên á thì không quay lại thì như vậy thì có ích kỷ hay không? Cái điều đó nó không phải, quý vị. Đối với khi mà đối với cái sự mà tế độ á, quý vị thấy rằng chúng sanh có hữu duyên, chúng sanh có hữu duyên thì trong khoảng thời gian mà chưa chấm dứt cái sanh đó thì sẽ gặp nhau để tu tập, để nương nhau hoặc là để có cái sự tiếp độ với nhau. Còn khi mà không có hữu duyên rồi, không còn duyên nữa thì tự động những cái chuyện đó nó sẽ chấm dứt. Thành ra thường thường người ta nói rằng là quay lại đời này để cứu độ hoặc là tế độ ai, cái đó thường thường quý vị thấy rằng người ta nói như vậy để gì? Đánh vào cái tâm lý, cái lòng của con người, cái tâm lý của con người. Chứ thật sự ra đó là cái sự sanh đi sanh lại, rồi khi mà có ngũ uẩn này phải chịu về cái thời tiết, tất nhiên là phải chịu về cái sức ép của thời tiết, hoặc là cái sự bệnh nó chi phối vân vân, là phải có cái sự khổ đau của thân ngũ uẩn này. Cũng như quý vị thấy rằng bậc chánh đẳng chánh giác vẫn còn bị kiết tụy, thành ra nếu mà mình suy nghĩ đi, là ai đã từng bị chức vị rồi đó, thì mình có muốn như vậy được nữa hay không? Mình có muốn mình bị như vậy nữa hay không? Thì thật sự ra không ai muốn cái điều này hết. Thì chính mình thấy cái sự có cái thân này, rồi phải bị bệnh chức vị, rồi bị bệnh ung thư, bị bệnh này, bệnh kia. Chính vì cái điều này nên chúng ta mới muốn tu tập để mà đạt đến cái sự diệt đế. Có nghĩa là chứng đắc được niết bàn, hay là chấm dứt sanh tử, chấm dứt cái thân ngũ uẩn này, chấm dứt cái sự bệnh này. Một người mà có cái sự nhận thức như vậy thì sẽ cố gắng để mà tu tập đạt đến cái sự việc đấy, đó là chính là cái anh biết này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Thanh Nghiêm. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bức Thầy ra.
Sau thủ cái chuyện trên địa Phật tính, tôi bất chí tâm đức là sự bí sĩ Phật tử thấy có thiếu tọa tự nguyên vào trong rộng. Không biết thiếu tọa có nghe được không? Nếu thiếu tọa nghe được xin thỉnh thiếu tọa bằng thì trả lời cho cô tôi được sự vã. Chào bác. Thế tôi tự nguyên, ngày hôm nay có nhiều người thường giáo lý tứ đế là giáo lý nhẹ, không quan trọng lắm. Nhưng mà ở đây thì đức tọa nói rằng, nếu một vị chưa có những gì tứ đế, một vị không có sống với tứ đế thì như vậy không gọi vị đó có một cái thành tựu gì như vậy nó sao một hạnh hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đặt vấn đề rất là nghiêm trọng, vấn đề rất là quan trọng lớn đối với tất cả chúng ta. Câu hỏi mà hỏi thì tôi tự nguyện ở tại đây là người Phật tử nên học giáo lý tứ gì đế bằng cách nào ở trong sinh hoạt của mình. Bởi vì ngày nay có rất ít người họ nghĩ rằng giáo lý tứ đế với khổ tập diệt đạo là hiểu rồi, nhưng mà học như thế nào, mọi người thực sự học về tứ thánh đế, xin tận sự tôi tìm hiểu.
Nam mô Bức Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sơn Khai giá. Dạ thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ có bao nhiêu không? Con xin kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng sanh. Khi lễ đến kính lễ đến Thầy Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Chánh Đẳng, Thượng Tọa Pháp Lăng, Đức Phật tính lễ Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng Ra hiện diện. Xin chào những quý tu nữ cùng chư Phật tử. Như cách được quý thầy thưa thưa thầy, một phần thì nếu như mà em mà cho rằng cái vô lý tử tế nó là thật, vô lý tử tế nó là thật thường, chư Phật tử nó không hiểu biết gì, dẫu cho bất cứ người danh sư cao độ gì cả, thì nó hoàn toàn bị hạn thuộc trong cái tinh thần vô lý của nhà Phật. Không đơn giản là cái vô, không đơn giản là tại vườn này. Lần đầu tiên Đức Phật đã thuyết về tứ đế, và có thể nói tứ đế này nó bao gồm tất cả những cái gì thuộc về những thời pháp lần sau, những lần sau của Phật, cũng dựa trên, cũng tụ trung tâm trong bốn cái dự đế này. Bởi vì chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Chỉ là quan trọng nó là cái gì? Một bên bờ là thiền, một bên bờ là bờ giác, một bên bờ là bờ mê. Thì giữa bờ giác bờ mê thì tinh thần Phật pháp có thể nó xoay quanh những điều đó thôi. Là nói về sự khổ, là nói về sự chấm dứt khổ. Như hai căn bản cái nguồn khổ này, thì chúng ta thấy nếu như ai mà học mà nhiều khi mà chúng ta tự xưng chúng ta là học cái giáo lý nó cao cả hơn, cái giáo lý nó thâm sâu hơn, cái giáo lý nó đại thừa hơn. Đây tức là của những người hạ căn tiểu cốt để hiểu những cái giáo lý như thế này, thì quả thật người đó nói như vậy thì người đó cũng chẳng nắm bắt gì trên tinh thần giáo lý của nhà Phật cả. Giáo lý của Phật dạng bởi vì hầu như tất cả những tinh hoa, tất cả những điều tốt đẹp nằm ở trong tứ đế. Trở đây người đệ tử phải học bằng cách nào? Nó học giáo lý hay là hiểu giáo lý về tứ đế bằng cách nào? Nó xoay quanh chúng ta bởi vì ngài nói về tứ đế, ngài nói về cái thực tế ở trong cuộc đời, chứ không phải giáo lý tứ đế này là nó ở nơi đâu xa xôi mà hiện hữu. Con người đang có trong những con người. Như chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy sự khổ, Đức Phật kêu là sự khổ phải cần được biến tri, phải cần được hiểu rõ về cái sự khổ. Thật sự thì chúng ta hiểu về cái sự khổ, chúng ta hiểu chỉ là thấy khổ thì chúng ta cảm thấy đau, nhất thiết là đau khổ. Rồi chúng ta cảm thấy không có cảm giác lạc thì đó là nhìn cảm giác khổ. Cái nhìn của người lý về, cái nhìn và cái sự định chứng của các bậc thánh đó, thì các ngài biết rằng còn cái khổ tức là chúng ta còn một sự khổ. Mà chính đây là cái gì tại sao chúng ta khổ? Các ngài biết được cái nhân đau khổ nó sinh ra đó chính là do tham ái. Chúng ta học giáo lý tứ đế để chúng ta biết nguồn cơn tại sao chúng ta nhận, tại sao chúng ta tham, tại sao chúng ta si, tại sao chúng ta ham ăn mê ngủ, tại sao chúng ta ham tiền của danh vọng sự nghiệp vân vân, tại sao như vậy và tại sao chúng ta đau khổ, từ đâu chúng ta tới đây và chúng ta sẽ đi về đâu, do cái gì? Thì coi như là khổ đế và tập đế, khi chúng ta thực chân nó thì sẽ giải quyết được chuyện đó, sẽ tự trả lời được chuyện đó. Và cái thứ hai nữa, như chúng ta thấy bây giờ, ngày xưa khi chưa Phật tử chưa bước vào cái chưa nghe đạo, nghe Phật pháp gì đó, thì nghe nói đến tứ đế thì họ không hiểu tứ đế là cái gì, tứ đế là cái gì, khổ là cái gì, tứ nguyên đau khổ là cái gì, và cái con đường đưa đến cái sự chấm dứt của con đường, và sự chấm dứt khổ là gì, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là gì. Nhưng rồi chúng ta sẽ hiểu cái hiểu đó để chi, để mong cho những người đệ tử phải ý thức và biết rằng sự hiện hữu của chính chúng ta đây là một sự khổ, để chịu cái sự chịu cái sự biến chuyển, chịu cái sự vô thường, chịu cái sự đổ thay của kiếp luân hồi. Bởi vì ngày nào còn hiện hữu thì ngày đó sẽ còn chịu khổ. Nếu đối với các bậc thánh thì các ngài không còn tâm khổ nữa, nhưng thân các ngài cũng không phải đối diện khi được bị bệnh hoạn ốm đau. Còn nếu mình nói về con người thì chúng ta đau từ thể xác cho tất cả tinh thần, khi phải chịu sự xa lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, đó trong đó cũng là cái khổ. Khi khổ mà muốn không được cũng là một cái khổ. Rồi thương xa ghét gần, thì chúng ta thấy nhiều lắm. rồi chúng ta thấy thân xác này nó sẽ già nua, thân xác này rồi nó sẽ bệnh hoạn, rồi chúng ta đau bởi vì nó là cha tế bí đúc kha, sanh là khổ, cha tế bí đúc kha, bệnh là khổ, già là khổ, má là nam bí đúc kha, rất là khổ. Thì cái sự hiện hữu của tất cả chúng sinh tổng hợp là một khối khổ mà chúng ta đang đối diện trên thực tế. Thấy chúng ta đang vui, nhưng dù sao cái vui đó là nó sẽ là cái khổ. Đấy chính là Đức Phật kêu chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu về cái sự khổ này. Nhưng nhờ biết được cái sự khổ như vậy, hiểu biết một cách rõ ràng, một cách chân xác. Bởi vì chúng ta thấy nếu như chúng ta đừng có tại sao mà chúng ta lại phải đau khổ, tại sao thân xác này, thân xác này tại sao phải đau khổ? Bởi vì chúng ta muốn sống, bởi vì muốn có sanh hữu thì em phải chấp nhận cái đau khổ của thân xác, cái sự bệnh hoạn của thân xác. Ai cũng muốn tham sống sợ chết, muốn tham sống sợ chết, mà khi cái chết đến thì muốn sống thì có cái sanh hữu mới. Tức là chúng ta thấy ái lấy kiếp sống này, và từ kiếp sống này giữ không được, muốn mình trường sanh bất lão không được, muốn mình trẻ mãi không già không được, cho nên phải chết phải già phải bệnh, giữ không được bị cái sự vô thường, bị cái tham tướng nó chi phối. Và thế là khi chúng ta bị như vậy thì chúng ta buồn tủi, chúng ta ước muốn, chúng ta muốn sống nữa chứ chúng ta không muốn chết, thì đường sẽ có cái tiết diễn, tức là sanh thủ và nghiệp thủ nó tiếp. Và khi có sanh thủ và nghiệp thủ thì có tức là của dạng cái sự bị khổ não, thì đây chính là cái nguyên nhân khởi điểm của nó. Mọi người để thử kiên hiểu được một cái tinh thần về cái khổ sau sau đó là đi phát cái nguyên nhân sanh khổ, đó chính là chúng ta ước muốn, đó chính là tham ái. Chính vì chúng ta muốn sống nên chúng ta phải bị. Vậy bây giờ làm sao mà mình chấm dứt được cái khổ đau này, làm sao mình vượt qua được cái khổ đau này để diệt trừ nhân tham ái? Thì khi mà nói đến cái quy định khổ đã được biến tri, và cái thứ hai diệt đế, xin lỗi, tập đế thì cần phải có cái động từ, cái đây là một cái gì, tập đế cần phải được động từ, biến tri tri phải nghe ra, thì cái thứ hai là cần phải được động từ. Mà khi mà động từ như vậy, động từ bằng cách nào? Thì chính là động từ bằng cách tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập bát chánh đạo, tu tập tập chánh đạo, hay là tu tập về tứ niệm xứ, tứ chánh cần tứ nghĩa túc vân vân, thực chất gì? Thì mà chúng ta tu tập như vậy đó để cái gì? Để đoạn trừ cái nhân khổ, đoạn trừ cái tham ái. Khi đoạn trừ tham ái đó, thì khi đạo đế đây chính là con đường để đưa đến sự chấm dứt, sự chấm dứt khổ. Hay đạo đế đây chính là để thành tựu diệt đế, đó chính là sự chấm dứt đau khổ, sự không còn sanh, sự không còn già, sự không còn chết, sự không còn cái vui cái buồn, cái sầu bi khổ não nó không có xuất hiện. Thì bây giờ làm sao thoát khổ? Thì việc chúng ta tu tập phát chánh đạo. Phải làm sao tu tập phát chánh đạo? Thì kính thưa quý vị, là chúng ta phải thật sự nhàm chán. Cuộc sống này nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã, chính là cái sự sanh tử của dân sản này. Rồi có người sống bao lâu trên cuộc đời, sống đã là khó, không sống được, không sống lâu được, không được sống lâu, mà được sống lâu thì không được khỏe mạnh. Khi mà chúng ta sống lâu mà chúng ta lại bị bệnh hoạn, cái tuổi thọ kiếp con người, khi chúng ta thọ có đó, nhưng điều mà chúng ta lại bị bệnh hoạn, hay là bị mù mắt, mắt mờ, tai điếc chân mũi khó chịu, hay là chúng ta sống thọ đó nhưng chúng ta bị lún lẫn, chúng ta không nhớ cái gì cả, chúng sống như là một đứa bé, đứa trẻ, hay là như một cái người mà nó không có ý thức, không có ý niệm. Thì kính thưa quý vị, cái cách đó chúng ta cảm thấy lo sợ, và khi như vậy thì cái sống nó cũng không được. Mà cái sự tu tập để giác ngộ, tu tập để đi để hiểu biết, để nhằm vượt thoát khỏi cái khổ. không phải người xuất gia là người sẽ thoát khổ, sẽ tu tập tự chi để khổ mà tập khổ, mà chính tất cả mọi con người phải tự chi hay là liễu chi được cái khổ. Ít nhất như chúng ta không được như các bậc thánh mà khổ đế được các ngài đã biến thi để được thành tựu cái viên mãn. Nhưng ở đây chúng ta cũng biết được thật là con người sinh ra nó thật là khổ đế. Đó là sự thật, là kiếp con người là kiếp khổ, kiếp chúng sinh là kiếp khổ, còn gì cũng là khổ, còn sinh tử đau khổ là khổ. Nhờ như vậy mà chúng ta mới cái tu việc, chúng ta mới không có gì không làm các việc khác. Để chúng ta biết rằng nguyên nhân sinh của đau khổ đó chính là tham ái dẫn đầu, mà tham ái dẫn đầu đó chính là ác bất thiện tâm. Mà làm sao chúng ta có được những cái cải tạo các công đức phước lành, trong đó có cái việc tu tập. Bởi vì không có một con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não, đưa đến sự chấm dứt khổ, đó chính là con đường của bản thân đạo hay là con đường của tứ niệm xứ. Ekijino Makko, chính lời Phật dạy đã nhắc, chính lời Phật đã dạy, chỉ có một con đường, đó chính là con đường của chánh niệm và tỉnh giác, tức là con đường của tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ này đã là bao hàm cả bát chánh đạo, hay là bát chánh đạo đã bao hàm cả tứ niệm xứ, cả thức nhất chi, cả ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ niệm Phật. Và nếu như chúng ta học Phật pháp thì chúng ta sẽ biết cái cơ sở nó hơn thích nó, hay là nó một cách đơn giản cho quý vị hiểu, tức là khi mà chúng ta muốn vượt khổ thì chúng ta tu tập về giới, về định, về trời. Mà khi chúng ta tu tập về giới, về định, về tại đây, chúng ta sẽ thoát khổ. Tôi nói một cách đơn giản hơn, chúng ta bỏ bớt đi những tham muốn, bỏ bớt đi những cái cầm nắm, những cái xe quanh ta là vợ chồng, con cái, sự nghiệp, nhà cửa, tài sản, chúng ta bớt khổ. Còn bây giờ mình muốn có tài sản, mình muốn có vợ, muốn có con, muốn giàu có, muốn khỏe mạnh, muốn sống, muốn khổ, cái đó hơi khó. Phải cặp cái này để nghĩ cái kia. Phải muốn có vợ, muốn có con, muốn có sự nghiệp, công danh sự nghiệp, muốn có giàu có thì có hai tả cái khổ. Khổ vì con, khổ vì vợ, khổ vì chồng, khổ vì sự nghiệp. Đúng không? Tất cả cái sự thật. Cho nên quý vị, đeo những cái gì thì chúng ta biết cái đó chúng ta khổ. Bây giờ muốn thoát khổ gì bỏ cái đó bỏ được không? Là vì khó. Thì ngày nào mà chúng ta không còn bị cái ai biết thì là tâm của chúng ta không còn tầm cầu, không còn tự tay nó, chúng ta xả đi tất cả. Bởi vì các pháp rồi sẽ vô thường, các pháp rồi nó sẽ khổ đau, và các pháp nó vô ngã. Sang sang cho mấy giàu giàu, nghèo nghèo, khổ đau ngu dốt, tất cả chỉ là một kiếp con người của chúng sinh. Rồi chúng ta tới không nắm không mang cái gì, nào là tiền của vợ chồng con khác, thì ra đi cũng sẽ không nắm mang theo cái gì, chỉ là mang theo cái khổ và mang theo cái hiểu về cái sự khổ. Và nếu như chúng ta cố gắng tu tập thì chúng ta mang theo con đường tu tập để chấm dứt khổ. Cho nên cái người đệ tử hiểu học về giáo lý, hiểu về giáo lý thế giới bằng cách nào, thì cái thứ việc chúng ta phải hiểu khổ cần phải được mình biết cách một cách rõ ràng. Và tập đế này chính là tham ái, phải được chúng ta đoạn trừ nó. Và dịp đế này là cần phải được thành tựu để không còn phải chịu cái sự sinh tử liên tục đau khổ, đó chính là niết bàn. Và đạo đế đây chính là phải thành tựu, phải tu tập, cần phải tu tập để thành tựu cái thì kính thưa quý vị, tất cả sự khổ, sự vui, sự buồn gì sẽ tới cho chúng ta là chúng ta hiểu biết đây là cái khổ, đây là cái khổ đế, đây là cái tập đế. Chúng sinh phàm phu chỉ ước lượng ra cái này thôi. Nếu quý vị hiểu được Phật pháp thì chúng ta mới tiến tu thêm nữa, đó chính là cái sự tu tập về tử niệm xứ, hay tu tập về gia đình, tự hay tu tập về bản thân đạo, vân vân. Thì kết thúc của có bao nhiêu đôi điều để xin tình bài và câu trả lời như vậy. Nếu có điều gì muốn thúc chúng ta cũng thúc mấy ngày chúng ta ngồi với nhà.
Alo. 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 Chị có nghe được không? Alo. Có cái bản tin quý vị. Chúng ta có bản tin không? Quý vị có bản tin không? Chị không biết hôm nay có bản tin không? Dạ có hả? À mà có tỉnh thảo thì bản tin gì? Chị nghĩ tin 3.304 liên tục viên hoàn dịch kỹ thuật và kỹ thuật Nhật Bản khôi phục lại các bức tượng quả tại ngôi chùa Cổ Miếu Điện. Sẽ do Vinh Nhu Phi trình bày, không biết Vinh Nhu Phi có tiếng khóa không? Nếu có thì mời Vinh Nhu Phi đọc thông tin. Alo? Nếu mà có thì mời Vinh Nhu Phi đọc bản tin nha. Nếu không thì mời nghe YouTube liên tiếp.
Và bảo tàng điện quốc gia, điện quốc quả rất là mong manh. cổng vào hoặc cửa sổ không được khắc sâu với cửa ngập trước, có nghĩa là các bức bích họa bị xúc chạm với gió và các yếu tố khác. Nhờ khí hậu tương đối khô ráo, mốc không phải là một vấn đề chính, vì một số hư hại cũng do mốc gây ra. Điều lo ngại lớn hơn là phân dây, tổ công trình và các kỹ nghiệp. Chùa Abhidhamma tọa lạc trong làng Nguyên Kappa, ở khu lân cận phía nam của vùng gọi là Ba Răng Khẩu. Một trung tâm của khu khẩu, trung tâm khu khảo cổ Ba Răng được xây dựng từ thế kỷ thứ 11, ngôi chùa nổi tiếng nhờ những bức họa theo chủ đề Ấn giáo của Ấn Độ. Một chất lỏng màu trắng giống như chất vôi xì ra từ khoảng trần nhà che chở che bức những bức họa. Vấn đề này bị đổ lỗi cho việc bảo tàng, cho việc bảo tồn cẩu thả trước đây. Phật tử tại hướng viện có xu hướng nhìn giữ chùa chiền như những kiến trúc tôn giáo mà họ tôn thờ trong đời sống hàng ngày, chứ không phải như một tài sản văn hóa. Người xem việc xây dựng và tu bổ chùa với tài chính riêng của họ như là một công đức lớn. Dân chúng thường có vôi trắng lên những quả ngờ vẽ trần lên trên, sẽ làm du lịch bùng nổ song song với sự phát triển về kinh tế của nước viện. Phòng khảo cổ học và bảo tàng viện quốc gia lo ngại nhiều bức tranh sẽ bị tàn phá nhanh chóng hơn. 3 năm trước đây, phòng khảo cổ học bắt đầu bị sửa chữa cắt bắt lại một trăm nơi có sự thiệt hại vô cùng trầm trọng với các ngôi chùa. Họ bận rộn với việc sửa chữa các đường nứt vì lý do này không cách gì có thể cải tiến khả năng chịu đựng động đất của những kiến trúc này. Trước đây, Nguyễn Nhiệm đã hợp tác với cộng đồng quốc tế lo việc sửa chữa thí nghiệm vào năm 1990. Trung tâm quốc tế nghiên cứu bảo tồn và tái thiết tài sản văn hóa có cơ sở đặt tại Vân đã phục hồi một số họa phẩm tường, nhưng công việc bị ngăn trở bởi chính quyền ban đầu. Sự hỗ trợ của quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa đổ vào Nguyễn Nhiệm sau giai đoạn chuyển sang chính phủ dân chủ năm 2011. Trong cùng năm đó, chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu sửa chữa và bảo tồn các bức tranh tại chùa Ananda tại Ba Răng theo dự án 7 năm. Các tấm thờ dùng dao giải phẫu để loại bỏ phần sơn trắng để lộ ra bức họa bên dưới. Trung Quốc và Nam Hàn cũng được kiến thiết đã ứng dụng trong việc phục hồi các họa phẩm. Trường hợp Nhật Bản, Thờ Bình Khinh đã bắt đầu dự án tại Ba Răng một thứ vừa qua để chia sẻ kỹ thuật phục hồi với Nguyễn Nhiệm. Chương trình chỉ là một phần của sự cố gắng của cơ quan văn hóa Nhiệm để thúc đẩy sự cộng tác quốc tế trong lĩnh vực tài sản văn hóa. Cơ quan này đã thiết bị một điều khiển theo dõi thời tiết trong chùa để đo ẩm độ, nước mưa và hướng gió. Qua công việc bảo tồn, tôi mình cần chia sẻ kinh nghiệm của họ với những nhà nghiên cứu tại Nguyễn Nhiệm, gồm cả các nghiên cứu phòng khảo cổ và bảo tàng viện quốc gia. Vào tháng 2, tôi mình cần đã mời một số thành viên đến Tokyo và tổ chức các lớp huấn luyện cho họ. Walter Kawanobi, giám đốc trung tâm Nhật Bản vì hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, nói: chúng tôi muốn triển khai một sự phục hồi theo phương pháp Ba Răng để họ có thể tiếp tục từ sửa chữa các bức bích họa với vật liệu có thể tìm được tại Nguyễn Nhiệm. Chúng tôi muốn làm việc cùng họ ít nhất trong vòng 10 năm để các bức họa tồn tại Ba Răng có thể được khôi phục. Này, giám đốc chi nhánh phòng khảo cổ học và bảo tàng viện quốc gia tại Ba Răng nói: chúng tôi cần phải lập một danh sách ghi lại tất cả chi tiết hư hại của các bức họa tại Ba Răng. Chúng tôi có thể cứu được những bức họa này nếu chúng tôi học được kỹ thuật phục hồi của Nhật Bản. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm đầu bước đầu nhé. Con xin lại xin trả lời cho điều hành diễn đàn. Dạ, kính thưa sư.
Sau đó thành thái thì đang làm
Xa rồi hối, xa rồi hối lầm thai. Con Nhi Trúc thay mặt đại chúng tâm linh, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải pháp luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, số quan viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bồ Tát Giá.
Thank you.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Linh Phật Pháp Buddha Thanh Mát xin phép được đảm linh trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.
Some flavors are grown together, like chili and lime. Who cares?